Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, mùng 8 tháng 2 năm 2013. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 tới 7:30 giờ Việt Nam. Trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong phần thời sự sáng nay sau bản tin, chúng tôi mời quý thính giả trước hết nghe cuộc mạng đàm giữa phóng viên Mạc Lâm với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về cách ăn Tết của người mình thời nay so với thời xưa có thể ít nhiều đổi khác ra sao. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày Tết kiểm ước trong mùa suy thoái ở Việt Nam. Người Việt tại Little Saigon ở California, Hoa Kỳ đón Tết Quý Tỵ. Vấn đề về quyền chọn lựa và sự thịnh vượng của một quốc gia. Và sau cùng, ngành mai sẽ nhận xét về vai trò của cậu Tư Kiên trong vở tuồng Con Gái Chị Hằng. Nhưng trước hết, mời quý khán giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 2 năm 2013.
Quỳnh Chi và Vũ Hoàng gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam, chiếc HQ-182 Hà Nội, đã thử nghiệm thành công sau 12 lần lặn sâu trên biển Baltic trong thời gian thử nghiệm đầu tháng này. Nguồn tin của nhà máy Admiralty đóng tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam mới tiết lộ thông tin này cho Cổng Thông tin Hải quân Trung ương của Nga hôm 5 tháng 2. Theo đó, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam, số hiệu 01339, bắt đầu quá trình khử từ đặc biệt ở nhà máy đóng tàu từ ngày 5 tháng 2 năm ngoái và hoàn thành vào hôm 8 tháng 12 vừa qua. Sau đó, con tàu bắt đầu chạy thử nghiệm. Đầu tháng này, tàu ngầm Hà Nội đã tiến hành lặn thử 12 lần ở nhiều độ sâu khác nhau, trong đó có lần lặn sâu 190 mét. Theo tin ghi nhận, tàu ngầm Hà Nội lần đầu tiên được lắp hệ thống hỗ trợ sự sống mới cho các thủy thủ như loại bỏ áp lực trong khoang, chữa cháy nitơ và các hệ thống máy tính xử lý mới. Sau khi thử nghiệm, tàu trở về lại nhà máy và sẽ được bàn giao cho Việt Nam trong quý 3 năm nay.
Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un được cho là vừa cử đặc phái viên cao cấp tới Trung Quốc trong bối cảnh Hoa Kỳ và một số nước khác trong khu vực tiếp tục gây áp lực lên quốc gia này yêu cầu từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba. Thông tin trên mới được đăng tải trên nhật báo Yonhap ngày hôm 7 tháng 2. Theo một nhân vật từ Bắc Kinh cho hay, đặc phái viên cấp cao của Bắc Hàn đã đáp máy bay tới Bắc Kinh sáng ngày 6 tháng 2, và đặc phái viên này là một quan chức của vụ các vấn đề quốc tế của Đảng Lao động Đương quyền, tới Bắc Kinh với nhiệm vụ giải thích quan điểm của Bình Nhưỡng về kế hoạch thử hạt nhân sắp tới. Xin được nhắc lại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 1 vừa qua nhất trí thông qua nghị quyết siết chặt lệnh trừng phạt lên Bắc Hàn liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh vào quỹ đạo. Đến ngày 24 tháng 1, Bắc Hàn bất ngờ tuyên bố sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3 để trả đũa lại nghị quyết trên.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai phi cơ chiến đấu của nước này không vi phạm vùng trời của Nhật Bản và việc họ làm phù hợp với các nguyên tắc quốc tế. Lời phát biểu trên của ông Alexander Gordiev được hãng tin Interfax trích lại và được xem là câu trả lời của Nga trước cáo buộc của Nhật Bản. Theo đó, ông Gordiev cho rằng không lực Nga đã tiến hành các vụ bay qua biển Nhật Bản như một phần trong các cuộc diễn tập quy mô lớn của nước này bắt đầu từ hôm thứ Ba. Trước đó, phía Nhật Bản buộc tội hai máy bay chiến đấu của Nga vi phạm bầu trời của Nhật Bản khi phát hiện hai chiếc Su-27 ở phía bắc đảo Hokkaido hơn một phút đồng hồ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Tokyo cáo buộc Moscow vi phạm vùng trời của họ.
Bangkok cho hay có khoảng 6.000 người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện vào Thái Lan bằng đường biển. Trong số này có gần 1.800 người đang tạm cư ở các trại do quân đội Thái Lan dựng lên, số còn lại ẩn núp trong rừng, chưa kể đến một số người bị tàu hải quân Thái Lan dẫn ra biển trở lại. những người Hồi giáo Rohingya phải trả khoản tiền rất lớn để được đưa từ Miến Điện sang Thái Lan, sau đó tìm cách đến Malaysia. Chính phủ Thái Lan cũng nói sẽ cho những người này tạm cư trong vòng 6 tháng để chờ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc giúp đỡ định cư ở một nước thứ ba.
Chừng 17.000 công chức Miến Điện mới bị phạt và có đến 380 người bị bỏ tù sau chiến dịch có tên Chính phủ trong sạch, quản trị tốt đẹp. Đây là kết quả trong nỗ lực cải cách mà Tổng thống Thein Sein đang tiến hành, cam kết mang lại thêm sự dân chủ, cũng như xác lập các quy định pháp luật một cách quy củ hơn. Theo đó, các biện pháp kiểm tra đã được tiến hành, gồm cả điểm đánh giá từ phía cảnh sát cho gần 17.000 công chức từ tháng 4 năm 2011 cho đến tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, trong báo cáo không ghi rõ các tội danh mà các công chức trên mắc phải, ở đó chỉ ghi các hình phạt từ bỏ tù, đuổi việc, cho đến cảnh cáo và cắt lương.
Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Al-Khamenei ngày hôm qua đã bác bỏ đề nghị do Mỹ đưa ra về việc tiến hành đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, chừng nào mà Washington vẫn còn tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran. Trong bài nói chuyện với các tư lệnh không quân được đăng tải trên trang web cá nhân, ông Khamenei nói rằng người Mỹ đàm phán với Iran trong khi lại chĩa súng vào Iran. Ông cho rằng điều đó sẽ không thể đe dọa được Iran. Ngày 6 tháng 2, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran nhằm gây sức ép lên Tehran vì chương trình hạt nhân của nước này. Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đang siết chặt danh sách các nước được phép nhập khẩu dầu mỏ của Iran mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt của Washington. Tuần trước, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức, chính Phó Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã đề nghị với Iran để đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân.
Hơn một nửa trong số sắp xỉ 300.000 người tị nạn Syria chạy đến Liban không nhận đủ các biện pháp chăm sóc y tế bởi chi phí quá cao. Thông tin trên mới được Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF, công bố ngày hôm qua. Ngoài ra, MSF còn cho biết, ngoài những người tị nạn Syria, người tị nạn Palestine và Liban chạy trốn khỏi những vùng chiến cũng đang cần rất nhiều những hỗ trợ nhân đạo, thế nhưng họ chưa được đáp ứng. Hơn 50% những người được hỏi, dù là người đăng ký là tị nạn hay không tị nạn, thì đều cho biết họ đang sống trong những hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, gần như không được bảo vệ và không thể trả được tiền nhà. Hơn một nửa cũng cho biết họ không thể trả được tiền thuốc men. Theo tin từ Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thì đã có đến 172.000 người Syria đã đăng ký xin tị nạn tại Liban. Gần 90.000 hồ sơ đang được tiến hành xét duyệt và chừng 50.000 người đang tạm trú mà không có đăng ký chính thức.
Và cuối cùng là chuyện tham nhũng ở Afghanistan. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo kết thúc ở Kabul, đại diện Liên Hiệp Quốc là ông Jean-Louis Lemahieu cho công bố bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, trong đó cho thấy năm 2012 vừa qua, tổng số tiền dân chúng Afghanistan phải hối lộ cho các viên chức nhà nước lên đến 3 tỷ 900 triệu đô la. Ông Lemahieu nói là 50% người dân Afghanistan phải đưa hối lộ cho các quan chức khi xin giấy tờ, xin cấp điện nước, xin cho con cái đi học. Những người không có tiền lót tay sẽ gặp mọi khó khăn, không được hưởng những ưu tiên dành cho người sẵn sàng đút lót. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc được công bố trong lúc Tổng thống Hamid Karzai tiếp tục lên tiếng cam kết sẽ xây dựng một chính phủ trong sạch để phục vụ dân chúng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, mỗi năm một lần, ngày Tết lại đến. Thế nhưng lạ một điều là không ai chán Tết cả. Giàu hay nghèo, thành thị hay thôn quê. Cứ Tết đến là mọi nhà lại hăm hở rạo rực chờ đợi Tết. Như chờ người thân ở xa về, như chờ một tin vui sẽ khiến cho cả nhà thay đổi. Tâm lý Tết hàng ngàn năm hình như bất di bất dịch, ngoại trừ cách thức đón Tết có thể phôi pha với thời gian. Mạc Lâm có cuộc mạn đàm với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về những thay đổi này. Xin mời anh Mạc Lâm.
Thưa tiến sĩ, vậy là chúng ta lại đón Tết như nhiều chục năm qua đã từng đón. Tuy nhiên có nhiều điều người ta nhận thấy rất rõ là lúc gần đây đó, khi mà thời đại A vòng lấn sâu vào đời sống thì cái cách thức mà chúng ta thưởng Tết cũng như là mua sắm Tết của nhiều gia đình cũng đã thay đổi. Tiến sĩ có chia sẻ với nhận xét này hay không ạ?
Phải nói rằng là những năm gần đây, tâm lý của người Việt về một cách thích cổ truyền không còn được những cái nguyên vẹn như thời trước nữa. Những cái gì mà đưa đến sự thay đổi đó thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nào là người ta không trông chờ một cái Tết để được ăn Tết giống như ngày xưa, bởi vì những món ăn, cửa hàng, siêu thị các thứ thực phẩm cũng nhiều hơn và người ta không còn chờ đợi đến một cái Tết để được ăn như mọi khi. Cái thứ hai nữa là người ta cũng không có một cái nhu cầu tha thiết lắm về việc thăm nom như mọi khi, bởi vì bây giờ các cái phương tiện về liên lạc đã rất là phát triển, người ta có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau cả nửa vòng trái đất. Ở nông thôn bây giờ gần như nhà nào cũng có một hoặc hai cái điện thoại để có thể liên hệ với nhau, cho nên là người ta có thể gặp nhau ngay trong một giây lát. Những cái con đường mới được mở ra khiến giao thông được thuận lợi, thay vì những cô gái đi lấy chồng hàng năm trời mới được về quê mẹ, thì bây giờ những con đường mới mở ra làm cho họ đến thăm mẹ được nhiều hơn, siêng năng hơn, vân vân. Thế thì cái cuộc sống mà nó gấp gáp, nó quyết liệt và nó nhộn nhịp bây giờ đấy thì làm cho người ta đầu cắt mặt cối và chỉ còn nghĩ đến các cái công việc buôn bán, làm ăn. Thế cho nên là cái Tết đến rất là bất chợt.
Cách đây không lâu, thời gian mà người ta chuẩn bị cho ngày Tết thì rất là dài, có đôi khi cả tháng trời. Còn bây giờ thì chuẩn bị Tết có sớm như ngày xưa nữa hay không, thưa ông?
Người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung cũng không phải lo lắng nhiều cho cái Tết một hai tháng như mọi khi nữa, mà bây giờ thì cũng đã đỡ hơn so với ngày xưa. Vì vậy cho nên là cái tâm lý chờ đợi một cái Tết nó không còn được như ngày xưa. Những cái nét văn hóa cổ truyền, truyền thống Tết ấy, nó cũng đã phôi pha theo tháng năm.
Thường thường thì chúng ta cũng thấy là Tết luôn có hai vế là ăn và chơi. Theo tiến sĩ thì việc ăn chơi này có bị ảnh hưởng tới sinh hoạt hay là tâm lý của vùng miền hay không ạ?
Trước đây thì người Bắc thì thường là chú trọng vào việc ăn Tết, còn người Nam thì chú trọng vào việc chơi Tết. Người miền Bắc chú trọng đến chuyện ăn Tết bởi vì là cái nhu cầu về vấn đề thực phẩm đối với người miền Bắc là nó rất là cao. Và ngày Tết lại nhu cầu về ăn uống cao hơn so với lại các mùa khác. Còn trong khi đó miền Nam thì thời tiết luôn luôn, nhất là cái Tết vẫn nóng bức, cho nên người ta không chú trọng nhiều đến chuyện ăn thì người ta chú trọng đến chuyện chơi. Thế nhưng mà gần đây thì Hà Nội lại chú trọng đến chuyện chơi Tết. Nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn người ta sắp xếp những cái lịch để Tết đến không ở trong thành phố nữa mà đi chơi, đi lên các vùng rừng núi Tây Bắc, Đông Bắc, hoặc là đi ra vùng biển, hoặc là đi vào Vũng Tàu, Nha Trang, Sài Gòn, hoặc là thậm chí là đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết, và người ta đưa cả gia đình đi. Thế như vậy thì thấy rằng là cái nhu cầu về ăn và chơi đối với lại dịp Tết nó không còn như ngày xưa nữa. Như vậy không nên quá lo lắng về cái sự biến dạng phôi pha, mặc dù là có một số không nhỏ tâm lý về Tết là một cái gì mà để người ta tính đến chuyện làm ăn ngay cả trong quà Tết. Nếu các thủ trưởng rồi các sếp ở trong đấy nó cũng đầy rồi những là mưu toan và cầu mong một cái điều lợi lộc trong những cái món quà Tết, không còn là tinh thần nữa mà nó thuần túy là một cuộc đánh đổi.
Bên cạnh những hối hả của cuộc sống hiện đại đó mà chúng ta vừa nói tới đó, thì không biết thanh niên ngày nay họ có những cái thú vui gì nó khác lạ hay là nó có tính chất văn hóa trong ba ngày Tết hay không, thưa ông?
Phải nói là những người dân bây giờ, nhất là trong thanh niên, tôi nghĩ rằng là đang có một cái xu hướng là tìm lại những cái vẻ đẹp của cái văn hóa ngày xưa đấy. Thì ngày Tết họ đi về những cái làng cổ, họ đi về những cái vùng rừng núi hoang sơ ở Tây Bắc, Đông Bắc, hoặc là họ đi ra vùng biển. Thế và những cái lễ hội dân gian ở các địa phương ấy vẫn rất là được đám đông thanh niên, kể cả ở thành phố, quan tâm. Thì tôi nghĩ rằng là khi xã hội nó đã bị đẩy lên đến mức là một cái Tết biến dạng, đổi chác, bán mua, mặc cả, và một cái xã hội nhốn nháo đầy bất chắc ấy, và cuộc sống của những cái người dân mà niềm tin bị phôi phai, rạn vỡ, thì người ta sẽ đi tìm về với lại những cái phong cảnh nguyên sơ, những cái làng quê thôn dã, những cái chùa đền, nơi đó có những cái tín ngưỡng của những người nông dân Việt Nam, những cái nhà thờ ở đó có cái niềm tin về Công giáo, và người ta sẽ tìm thấy một niềm an nhiên, một cái niềm tin hay là một cái sự nâng đỡ. Và tôi nghĩ rằng là rồi một đến một lúc nào đó, cái Tết, tâm lý của người Việt Nam khi mà ăn chơi và hưởng ngoạn cái Tết, nó cũng sẽ trở lại, nhưng mà nó sẽ không còn giống như là lối cổ nữa, nhưng nó vẫn còn giữ được những cái nét truyền thống, và tôi cho rằng là đấy cũng là một cái điều mà chúng ta cũng không nên quá lo lắng, và đấy là một cái điều mà yếu nó phải đến.
Gần đây thì cũng có ý kiến cho rằng là nên ăn theo Tết Tây, tức là Tết Dương Lịch, cho khỏi tốn kém tới hai lần Tết trong một năm. Bên cạnh đó đó thì cái yếu tố Trung Quốc cũng khiến nhiều người đồng tình với cái đề nghị này. Là một người nghiên cứu Hán Nôm, tiến sĩ nhận thấy cái đề nghị mà bỏ Tết Nguyên Đán nó có khả thi và hợp lý hay không ạ?
Tôi có biết một cái ý kiến là đề xuất là không nên ăn Tết Nguyên Đán nữa, mà chúng ta hãy ăn Tết Dương Lịch theo như các nước trên thế giới. Thế thì ở đây nó có nhiều vấn đề lắm. Như là Nhật Bản chẳng hạn, Nhật Bản vào đúng cái dịp Tết Dương Lịch, một cái Tết rất là linh thiêng, rộn ràng và rất là thú vị. Có ý kiến nói rằng là ta cần phải ăn Tết Dương Lịch để không ăn Tết âm lịch, như là một cái sự theo Trung Quốc. Thì ở đây đấy có một cái điều là tôi nói thế này, âm lịch tức là lịch mặt trăng ấy, thì Việt Nam và Trung Quốc đều dùng cái lịch đó, nhưng các nhà lịch sát của ta đã chứng minh được rằng là cái lịch mặt trăng âm lịch của ta đấy có khác với Trung Quốc chứ không phải là trùng lặp hoàn toàn. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngày Tết Nguyên Đán ấy, nguyên tức là đầu tiên, và đán tức là cái ánh mặt trời nó mới mọc. Cái Nguyên Đán tức là ngày đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc lên, thế thì là ngày Nguyên Đán. Và sở dĩ tại sao mà chúng ta không nên bỏ cái Tết âm lịch ấy, bởi vì cái Tết đó nó bắt đầu của một cái năm âm lịch, và một năm nó chia làm 24 Tết khí, thì cái Tết đầu tiên là Tết Nguyên Đán, mà bây giờ ta gọi là Tết Nguyên Đán ấy, thì nó là một cái chu kỳ của nông vụ và một cái chu kỳ của thời tiết, một cái chu kỳ của cái sinh hoạt của người nông thôn và của người nông dân ở trên khắp đất nước Việt Nam. Cái nhịp thời gian như vậy, cái nhịp của mùa nó đi như vậy ấy, nó ứng với một cái thời gian là cái lúc đó là cái lúc nông nhàn nhất, và người ta đã kết thúc một cái mùa vụ và có một cái thời gian rảnh rỗi để người ta lo các công việc cho Tết nhất. Chúng ta vẫn có thể ăn Tết Dương Lịch cũng không sao, nhưng mà Tết âm lịch thì thật là khó bỏ lắm, bởi vì rằng là cái Tết âm lịch nó gắn với tập quán, nó gắn với nông vụ, mùa màng, thời tiết, và nó gắn với lại biết bao nhiêu những cái thứ nó đã đi vào tiềm thức của người ta rồi, cho nên là theo tôi thì không nên bỏ Tết âm lịch, rất là không nên. Chỉ có điều là chúng ta sẽ điều chỉnh nó, mà nếu muốn điều chỉnh nó thì phải cả xã hội, và không thể dùng bằng mệnh lệnh hành chính hay là các văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hay là các nghị định của chính phủ mà có thể thay đổi được, mà phải thay đổi bằng một cái cuộc vận động lớn, một cái sự can thiệp gì đó đối với cái Tết Nguyên Đán cổ truyền.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân.
Thưa quý vị, đại đa số người dân Việt đón Tết Quý Tỵ một cách dè sẻn, nhất là do ảnh hưởng kinh tế suy trầm. Tuy vậy, Hà Nội, Sài Gòn vẫn không kém vẻ phù hoa phố thị mùa xuân. Nam Nguyên ghi nhận thông tin này như sau.
Miền Bắc với cái rét quen thuộc đáng yêu đã đưa hơi thở mùa xuân về từ giữa tháng Chạp. Còn ở Sài Gòn phải đến tối ngày 26 Tết khi đường hoa Nguyễn Huệ khai trương với 120.000 chậu hoa cây kiểng thì mới thấy có phần rộn rã hẳn lên. Điểm ghi nhận đầu tiên, hàng hóa thực phẩm phục vụ Tết được cho là dư thừa dồi dào vì tình hình tồn kho lớn của doanh nghiệp nói chung. Trên một khía cạnh khác, hàng hóa đầy ắp các siêu thị chợ búa còn thể hiện sức tiêu thụ chậm kéo dài suốt năm qua, cho đến mùa tiêu xài Tết Quý Tỵ này. Một phụ nữ cư dân Sài Gòn phát biểu.
Rộn ràng thì cũng có, rồi thì chợ Tết chỗ này chỗ kia thì cũng có, nhưng mà ở trên trung tâm quận 1 đó thì đèn hoa rồi họ kết đèn kết hoa đẹp lắm, rồi chợ Hoa Xuân đó thì cũng đẹp lắm. Nói chung là rầm rộ lắm, trong hình thức thì đẹp lắm, nhưng mà còn cái sức mua bán của người dân thì kém lắm. Có nhiều hãng không có tiền phát lương, tiền thưởng Tết thì không có. Đó, thành thử ra là người ta không có, dân chúng nó không có tiền mà mua sắm. Từ những cái năm mà phục hồi trở lại thì chưa có Tết nào mà nó thê thảm như cái Tết này hết.
Ở quê hương miền Trung, người dân Phú Yên chuẩn bị đón xuân như thế nào? Bác Hai, một gia đình nông dân 4 người canh tác trên diện tích 4 sào trung bộ, vỏn vẹn 2.000 m2 đất, cho biết đời sống quá khó khăn. Nhưng ngày Tết, vẫn là những ngày phải trân trọng.
Thì có một số là cũng như những người mà làm trong nhà nước á, thì nói chung là tốt, dù có thưởng, cái lương tháng, nghe cũng nghe nói cái lương tháng 13 thì cuộc sống nó cũng tương đối hơn. Cuộc phần đông dân lao động là cũng rất là cực nhọc, rất là vất vả, cũng cố gắng là cố gắng là rất nhiều mới được có một cái Tết. Là phần đông là theo tôi nhận xét thì vậy, nhưng mà số Tết người ta vì cái mối quan hệ xã giao người ta cũng chạy theo hình thức rồi lắm. Thế nhiều người ta cố gắng người ta quay người ta mượn được có một cái Tết mà nó cũng tương đối để mở mày mở mặt với tất cả mọi người với tấm làng.
Trên toàn quốc, con số 50.000 doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động, ngừng đóng thuế trong năm 2012 với 1 triệu người thất nghiệp cho thấy tình hình rất khó khăn của nhiều hộ gia đình. Công nghiệp dệt may và da giày lĩnh vực thu hút hàng triệu công nhân. Những năm trước, các công ty lớn trả thưởng cho công nhân làm việc lâu năm thêm 2 hoặc 3 tháng lương, gọi là lương tháng thứ 14, thứ 15. Nhưng năm nay, những nơi duy trì lương tháng thứ 14 là hiếm, thậm chí nhiều nơi chỉ được tháng thứ 13 hoặc một số tiền khiêm tốn hơn. Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam phân tích.
Hiện nay thì một số ngành khác thì có dấu hiệu thiếu việc, nhưng riêng đối với ngành dệt may và da giày thì chúng tôi thấy rằng cái tình trạng thiếu việc, đặc biệt đối với những doanh nghiệp lớn và trung bình, những doanh nghiệp làm ăn có cái định hướng, có chiến lược tốt thì tôi thấy là nó vẫn diễn ra tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số những doanh nghiệp chuyên môn làm gia công là một, cái quy mô quá nhỏ là hai, và đặc biệt là những doanh nghiệp mà không có định hướng rõ ràng và không có cái chất lượng tốt thì hiện nay là đang gặp khó khăn. Và cái điều này thì cũng thấy, đặc biệt là thấy các cái khu công nghiệp, một số công nghiệp ở Bình Dương, ở Đồng Nai, thì hiện nay những cái doanh nghiệp mà có đơn hàng thì cái việc tuyển dụng lao động cũng tương đối dễ hơn. Cái đó cái khác tức là cái lao động từ một số những ngành khác thì hiện nay là đang bị mất việc và đang phải ra. Đặc biệt là đối với một cái số ngành mà tiêu thụ trong nội địa thì hiện nay đang gặp nhiều khó khăn vì thị trường nội địa của Việt Nam gặp khó khăn.
Vui Tết ở Việt Nam cũng có nhiều khoảng cách, đặc biệt khi thu nhập giữa người nghèo và người giàu cách nhau hơn 9 lần, theo các số liệu chính thức. Cũng vậy, một cây mai tứ quý có thể có giá vài trăm triệu tới cả tỷ đồng, trong khi những chậu hoa bán chạy chợ vào trưa giao thừa chỉ vài chục ngàn đồng. Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập trung bình năm 2012 của cư dân thành phố Hồ Chí Minh là $300 một tháng, tức cao gấp 10 lần mức thu nhập trung bình $30 một tháng của nhóm cư dân có thu nhập thấp. Đó là chưa nói đến những vùng ở nông thôn hay miền núi. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, hiện đang sống ở Hà Nội, mô tả phong cách đón xuân mang nhiều ý nghĩa.
Đối với người Việt Nam thì bao giờ khi Tết cũng là rất thiêng liêng. Theo ý nghĩa là theo quy luật của đất trời thì một mùa xuân mới đang đến. Ai cũng hy vọng là mùa xuân mới thì cũng mang lại những điều gì mới tốt đẹp hơn cho mọi người. Dù là năm tới là năm gì, rồng hay rắn hay là năm gì đi chăng nữa thì ai cũng kỳ vọng ở năm mới là nó có nhiều điều tốt đẹp hơn. Thì chúng tôi cũng mong mỏi như vậy. Thế còn về phía bản thân tôi cũng như nhiều anh chị em mà tôi quen biết thì cũng là nhân dịp này cũng làm nhiều việc để cố gắng chia sẻ một phần với những người nghèo, với những người dân khó khăn hơn, nhất là ở các vùng miền núi hay các vùng quê mà người ta thực sự khó khăn khi mà nền kinh tế đất nước đang ở trong giai đoạn như thế này. Vì vậy chúng tôi cũng tận dụng mọi cách có thể được để có thể chia sẻ với họ một phần nào đó. Thì cũng không ai muốn là chỉ có mình Tết, chỉ có một mình vui hoặc là gia đình mình đầy đủ. Mà còn bao nhiêu người khác thiếu thốn thì cũng cứ cảm thấy áy náy, không yên lòng và cũng mong muốn chia sẻ được với người khác một phần. Thì đấy là cái cách mà chúng tôi đón Tết.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin mượn những lời đầy ý nghĩa của bà Phạm Chi Lan để kết thúc ghi nhận mùa xuân Quý Tỵ này.
Thưa quý thính giả, được xem là một trong những nơi tập trung người Việt đông nhất Hoa Kỳ, nên không khí đón xuân Quý Tỵ tại Little Sài Gòn cũng rộn rã, náo nhiệt hơn rất nhiều so với các nơi khác. Mời quý thính giả nghe thông tin viên Ngọc Lan mô tả lại không khí chuẩn bị đón Tết của người Việt tại quận Cam, miền Nam California, Hoa Kỳ.
Ngay từ giữa tháng Giêng, nhiều ngôi chùa và nhà thờ quanh vùng Little Sài Gòn đã bắt đầu tổ chức gói bánh chưng, bánh tét. Nhiều gia đình không mua bánh chưng, bánh tét bên ngoài thì tự ngâm nếp, ngâm đậu, xào nhân, lau lá cùng nhau gói bánh để con cháu có dịp hiểu thêm về không khí Tết cổ truyền của tổ tiên. Và bao giờ cũng vậy, người dân Little Sài Gòn thật sự cảm thấy Tết đến thật gần khi những gian hàng chợ hoa ngay trước Phước Lộc Thọ bắt đầu khai trương. Không chỉ người địa phương mà từ nhiều thành phố khác, tiểu bang khác, người ta đổ về Phước Lộc Thọ rộn ràng, náo nhiệt để tận hưởng hương vị Tết từ những khóm cúc vàng rực, những nhánh lan phiêu xa hay cành đào chớm nụ bên những bụi mai hàm tiếu, để nhìn những hàng bánh mứt nào hạt sen, củ năng, mứt bí, mứt gừng, mứt dừa, mãng cầu, nào củ kiều, dưa món, dưa hành, những quầy trái cây đủ món, cầu dừa đủ xài, và để nghe tiếng pháo giòn giã từ rất lâu vắng tiếng nơi quê nhà. Tuy không phải là một dịp lễ lạc chính thức theo văn hóa người bản xứ, nhưng hầu như người Việt Nam nào sống quanh vùng Little Sài Gòn cũng ít nhiều đều chuẩn bị cho mình một cái Tết theo phong cách xưa nay. Là người sống ở Mỹ hơn 10 năm, nhưng cô Sue Lưu, nhân viên văn phòng một công ty địa ốc ở thành phố Fountain Valley, nói rằng đây là năm đầu tiên của mọi việc chuẩn bị Tết theo phong tục Việt Nam.
Thiệt ra là từ đó giờ em không có bao giờ em chuẩn bị Tết hết á. À, nhưng mà từ hồi mà có chị của em từ bên châu Âu qua đó, thì chị của em là truyền thống hơn em. Thì bình thường ở nhà Su không có làm cái gì hết, nhưng mà từ lúc mà có chị em ở nhà tụ tập á, thì cũng bày đặt làm Tết, cũng cắt hoa đào mà trồng ở nhà đó, thì cũng đào ra hoa thì cũng cưa về, cũng trang trí trong trong nhà vậy đó chị. Có đi chợ hoa thì có Su đi chợ hoa với lại mẹ với lại chị gái lựa hoa lan. Tối 30 thì mấy mẹ con cũng có một cái bữa cơm gia đình, nấu những cái món mà em nhớ hồi xưa hồi nhỏ mà mẹ em hay nấu ấy, là thịt cá tàu, có trứng, cũng có làm dưa chua, củ kiệu. Năm nay thì có đổi mới một chút là em mới biết được có một cái người quen họ làm bánh chưng với bánh tét á. Thì năm nay khá hơn chút là có đặt sẵn bánh chưng với lại bánh tét với lại bánh cuốn nữa. Thì chắc là tới cuối tuần này mình sẽ có một cái bữa rất là thịnh soạn.
Anh là Quốc Tâm, kỹ sư hóa, sống cách xa khu Little Sài Gòn, chừng một tiếng lái xe, chia sẻ.
Năm nay mẹ ở bên New Jersey với lại mấy đứa em ở bên Arizona qua chơi để gọi là ăn Tết chung luôn. Năm nào cũng vậy, cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi tinh bài mua mấy cái cây mai đi chợ Tết ở Phước Lộc Thọ mua mai, rồi về thì cũng cho nó có vẻ Tết một chút vậy đó. Cũng bánh chưng, cũng bánh tét, trái cây mua ở chợ Mỹ, thì thấy cái trái cây nào mà tươi tốt thì trên chứ cũng không có theo năm món là cũng như cầu dừa đủ xài chẳng hạn.
Hơn 30 năm ăn Tết tại Mỹ, cô Trần Bội Phương, một cô giáo dạy Việt ngữ của Trung tâm Hồng Bàng, cho biết.
Năm này thì cũng như mọi năm thôi, mình qua Mỹ thì lâu, cũng gia đình thì cũng không có nhiều đó. Vợ chồng con cái thôi, thì cũng đi mua bông, mua hoa, chuyên ở trong nhà. Ở Cali thì cái gì nó cũng đầy đủ em. Năm này thì chị không có mua bánh mứt, tại chị thấy màu mè quá, chị nghe nói bỏ nhiều phẩm vậy nọ nên chị cũng ngại. Mà mua thì cũng không có ai ăn. Đó. Rồi thì có mua một số mua trái cây, chưng lên. Từ thứ bảy tuần rồi là chị đã kho thịt rồi, nên mình ăn trước Tết.
Dù chỉ là một dịp lễ hội trong cộng đồng người Việt nói riêng và châu Á nói chung, nhưng chi tiêu của người dân nơi đây trong dịp Tết Nguyên Đán lại có phần tốn kém nhiều hơn so với dịp lễ tạ ơn hay Giáng sinh, anh Tâm nhẩm tính.
Thường cái Tết Việt Nam thì xài tiền nhiều hơn là cái Christmas, như là Thanksgiving, tại vì cái gì cũng mua, rồi cái gì cũng xài nó nhiều hơn. Thường Tết nó không có gọn về một cái weekend. Tết nó chạy dài cũng gần cả tháng. Nhiều cộng đồng tổ chức Tết thì gia đình cũng muốn đi ra ngoài chơi. Chẳng hạn như là cách đây 2 tuần đã đi chợ Tết của người Hoa rồi. Rồi cái tới Phước Lộc Thọ, cái chợ Hoa của Phước Lộc Thọ nó cũng mới mở ra từng rồi. Cuối tuần này là Tết Chánh. Thì bởi vì cái tiền mà đi ra ngoài chơi á, với ăn uống đó, nó nhiều hơn là mấy cái lễ khác.
Có người không tốn kém tiền bạc vào việc ăn uống, nhưng tiền gửi về cho thân nhân còn ở Việt Nam là một khoản đáng kể, cô Bộ Phương cho biết.
Chị nghĩ là nhiều hơn, tại trước khi Tết thì còn phải lo gửi tiền về bên Việt Nam, mộ phần ông bà cha mẹ. Từ năm này đã đóng lập xưởng và đồ ăn bên này gửi về, tại vì bên Việt Nam bây giờ ngại lắm, không dám ăn mấy cái đó nữa. Thấy Tết thì tiêu nhiều hơn.
Đêm giao thừa và mùng 1 Tết Quý Tỵ rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật cũng là cơ hội để người dân nơi đây có thêm thời gian thong thả đón xuân cùng người thân. Cô Su Lưu dự tính.
Năm nay Tết cuối tuần thì em tính là thứ Bảy em sẽ cho mấy đứa nhỏ đi dạo phố Tết, có thể sẽ là đi Tết Parade năm nay đó chị. Xong rồi thì sẽ lái xe đi thăm bà con, chúc Tết. Em cũng muốn thằng nhỏ nhà em cũng lớn rồi, em cũng muốn cho nó đi, cho nó biết truyền thống đến nhà chúc Tết rồi lấy lì xì gì đó.
Trong khi đó, kế hoạch đi chơi Tết của gia đình anh La Quốc Tâm là
thứ Bảy thì sáng thì muốn đi ra hội chợ Tết sinh viên chơi, rồi chợ Hoa một lần cuối để trước khi đóng cái 30 Tết, sau đó thì đi chùa Điều Ngự trước là để coi xem văn nghệ rồi đón giao thừa luôn. Cái đó là thứ Bảy. Còn Chủ nhật thì thường chạy ra Phước Lộc Thọ để cho mấy đứa nhỏ nó coi múa lân ăn chay đầu năm rồi đi chùa vậy thôi.
Tết Nguyên Đán tại Lido Sài Gòn với hội chợ Tết sinh viên, với chương trình đón giao thừa long trọng tại nhiều ngôi chùa quanh vùng, với diễn hàng Tết trên đại lộ Bonsa, với triển lãm của hội Hoa Lan và với tưng bừng tiếng pháo, làm ấm lòng thêm rất nhiều cho những người Việt Nam sống xa quê hương trong những giờ phút thiêng liêng này.
Thưa quý vị, kết thúc loạt bài phân tích các yếu tố cần thiết cho sự thịnh vượng của một quốc gia, kỳ này chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ trình bày một yếu tố chủ chốt là quyền lựa chọn. Như quý vị nghe qua cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng với ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây.
Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là như ông đã trình bày từ đầu tháng trước về các cái yếu tố đóng góp cho sự thịnh vượng của một quốc gia, rằng chúng ta có thể sẽ phải nói đến Tết, và nay thì đã cận Tết rồi, nghĩa là mình đã có thể rút tỉa những cái kết luận về loạt bài phân tích này. Thì để tổng kết lại, ông cho rằng đâu là cái yếu tố quan trọng nhất để có thể tạo ra sự phồn thịnh cho người dân, thưa ông Nghĩa?
Thưa là qua 4 chương trình liền đấy, thì chúng ta đã nói đến nhiều cái yếu tố khác nhau. Bây giờ nếu mà tổng kết lại đấy, thì tôi nghĩ rằng cái quyền tự do chọn lựa nó là cái động lực then chốt nhất. Tôi xin khởi đầu bằng một cái ví dụ nó đơn giản thôi, để khán giả của chúng ta đã có thể mường tượng được ra cái điều ấy. Trước hết đấy, là vì nhu cầu giải quyết một sự khan hiếm của mình thì ai ai cũng đã phải chọn lựa. Chẳng hạn như là chúng ta không thể vừa đánh cá này, vừa cấy ruộng này, vừa xây nhà, cho nên phải chọn một việc gì đó mà mình cho là ưu tiên, rồi giải quyết những cái nhu cầu còn lại qua cái việc trao đổi và mua bán. Thế thì khi mà trao đổi mua bán đó, thì ai cũng muốn được tối đa và mất tối thiểu, nên cũng phải tìm cái nơi cung cấp cái điều mình thiếu rồi ngã giá với nhau. Khi có nhiều nguồn cung cấp khác nhau đó, thì mình có quyền được chọn lựa, mở rộng, và chẳng ai lại có cái thế độc quyền để bắt chẹt. Cái tiến trình chọn lựa hay là ngã giá sau đó, đó là tìm ra cái giải pháp có thể thỏa mãn cả đôi bên, và rốt cuộc đó, thì ta chấp nhận rằng thà mình được ít hơn một chút còn hơn là mất hết cái cơ hội giải quyết một cái nhu cầu khan hiếm. Thế thì khi đã thỏa mãn nhu cầu đó rồi đó, đó thì mình mới có điều kiện để giải quyết một việc khác. Thì cả triệu lần thỏa thuận hay thỏa hiệp như vậy đó sẽ tạo ra cái sự thịnh vượng chung cho mọi người, vì ai ai cũng có lợi hết.
Vâng, nếu như là chúng tôi hiểu không lầm cái thí dụ mà ông vừa đưa ra ấy, thì thứ nhất là càng có nhiều người mua bán và thậm chí là cạnh tranh với nhau thì chúng ta càng có nhiều lựa chọn, chứ không bị kẹt hay là bị ép giá vì tình trạng độc quyền. Rồi thứ hai nữa là trong cái việc thương thảo hay ngã giá thì cái yếu tố quyết định chính là giá cả mà đôi bên có thể thỏa thuận, thì không biết như vậy có đúng không ạ?
À, thưa rằng đúng như thế đó. Mình hãy lấy như thí dụ kế tiếp đó là ông A và bà B có nhu cầu trao đổi mua bán bằng ngã giá với nhau, rồi tìm ra cái sự đồng thuận là cái giá phải chăng cho cả hai để họ còn đi làm việc khác. Nên na là cái quan hệ AB dựa trên một cái giá tối hảo nào đó cho quyền lợi của cả hai, theo lối dân ta gọi là thuận mua vừa bán đó. Thế bây giờ tự nhiên lại có một cái người thứ ba nhảy vào giữa cái quan hệ đó, tôi xin gọi đó là đồng chí X hay là nhà nước đó, và ấn định ra một cái giá khác những cái lý do nào đó chẳng hạn. Thế thì cái đồng chí X này đã áp đặt một cái giá và giới hạn cái quyền chọn lựa của ông A và bà B, nên làm cho kinh tế nghèo đi vì ít cơ hội chọn lựa hơn. Nói văn tắt thì việc nhà nước can thiệp có thể cản trở cái sự thịnh vượng kinh tế vì thu hẹp quyền chọn lựa, hoặc là còn tạo ra cái tình trạng cạnh tranh thiếu bình đẳng và thậm chí là cả cái nạn độc quyền nữa.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa, nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn có thể thấy được cái vai trò cần thiết của nhà nước trong sinh hoạt kinh tế quốc dân chứ ạ?
Thưa đúng đấy, nhà nước có một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đó là bảo đảm cho mọi người được cái quyền bình đẳng trong cái sự chọn lựa và không ai có thể lấn át được người khác. Cái việc mà tạo ra một cái sân chơi bình đẳng với một cái hệ thống pháp quyền công minh, tức là công khai và minh bạch, là một cái yếu tố của thịnh vượng. Nhà nước là cơ chế cần thiết để bảo vệ cái sự bình đẳng ấy qua cái việc áp dụng luật lệ một cái cách vô tư. Thế là khi mà nhà nước lại can thiệp vào cái quan hệ AB đó với những cái điều kiện khác biệt, thí dụ như là về giá cả chẳng hạn, thì nhà nước có thể tạo ra cái sự chênh lệch và bất lợi cho kinh tế.
Vâng, chúng tôi có một cái ý này muốn chia sẻ với ông Nghĩa, tức là ta vẫn có thể nghĩ đến cái hoàn cảnh của các cái nước đang phát triển, tức là còn nghèo này, nên phải áp dụng một số cái chính sách phát triển để tập trung nguồn lực của quốc gia vào những cái khu vực ưu tiên nhằm tạo ra một cái lực đẩy ban đầu. Những cái thí dụ mà ai cũng biết là trường hợp như là của Nhật Bản hay là Nam Hàn, thì thưa ông là chính quyền các nước này cũng có đồng chí X can thiệp vào sinh hoạt kinh tế rồi yểm trợ cho các cái tập đoàn kinh doanh về công nghiệp hay là tài chính ngân hàng. Nhờ đó mà họ đạt được cái mức tăng trưởng rất là cao trong giai đoạn công nghiệp hóa. Thì ngày nay các cái chính quyền như là Trung Quốc rồi ở Việt Nam cũng có thể noi theo cái tấm gương đó mà xây dựng khu vực kinh tế nhà nước như là bộ phận chủ lực cho công cuộc phát triển. Thì với cái ý này thì ông Nghĩa nghĩ sao về cái sự phản biện ạ?
Trước hết thì trong cái giai đoạn công nghiệp hóa, quốc gia có thể nghiên cứu và áp dụng một số chính sách phát triển, tức là đề ra những cái ưu tiên cần được yểm trợ và tạo ra một sân chơi có thể là thiếu bình đẳng vì một số khu vực thì lại được nâng đỡ. Nhưng mà kinh nghiệm của Nhật Bản và Nam Hàn cho thấy là sau vài thập niên tăng trưởng ngoạn mục thì cái chính sách ấy đó, nó dẫn đến cái nạn chúng ta đã từng nói tới đó, là ỷ thế làm liều của một số doanh nghiệp được nâng đỡ, với kết quả là bị khủng hoảng kinh tế. Thứ hai là khi mà nhà nước can thiệp và nâng đỡ như vậy đó, còn gây ra bất công và nhất là cái tệ nạn tham nhũng khi có cái sự cấu kết giữa chính trị và kinh doanh. Đây, mình hãy nói về cái Nam Hàn đó, là một thứ mà Việt Nam có thể coi là gương mẫu và muốn noi theo đó.
Vâng, quả thật là như thế thưa ông. Thính giả của chúng ta rất là muốn biết về trường hợp của Nam Hàn vì ảnh hưởng sâu rộng của quốc gia này về nhiều mặt trong xã hội Việt Nam, chẳng hạn như là kinh tế, kinh doanh, rồi tới cả điện ảnh hay là ca nhạc nữa.
Dạ thưa, từ căn bản vào 60 năm trước là khi bán đảo Triều Tiên bị phân danh sau vụ đình chiến 1953 đó, thì Nam Hàn chỉ là một xứ nông nghiệp có rất ít tài nguyên khoáng sản và lại còn thiếu nhiều cơ sở công nghiệp nặng mà Nhật Bản thì đã xây dựng được trước đó ở tại Bắc Hàn. Thế rồi từ thập niên 60, chính quyền Nam Hàn có chính sách tuần tự công nghiệp hóa với các cái tập đoàn họ gọi là chaebol, tức là chữ tài phiệt, được nhà nước nâng đỡ để thi hành chính sách này, dù rằng các cái cơ sở ấy là của tư nhân chứ không được quốc doanh như ở tại Trung Quốc hay Việt Nam. Nhờ đó, từ 1960 cho đến 1980 đó, xứ này nó đã đạt tốc độ tăng trưởng ngoạn mục lần 12% một năm, tức là còn cao hơn 90% của Trung Quốc về sau. Và nhờ đó Nam Hàn đã công nghiệp hóa và thịnh vượng rất nhanh so với lịch sử Bắc Hàn lụn bại. Rồi Nam Hàn trở thành một nước xuất khẩu cái nền văn hóa kinh doanh tiêu biểu, đã tạo ra cái phép lạ kinh tế của Đông Nam. Và quần chúng, Tôi nghĩ rằng có thể say mê phim bộ hay là nghệ sĩ Đại Hàn hoặc là một cái tay múa mông mà đã gây chấn động thế giới về cái phong cách gọi là gen nam đó. Chứ còn doanh gia đó, đó thì phục các cái tập đoàn Nam Hàn đã vượt qua Nhật Bản. Và ai để ý đến chuyện quốc tế thì còn thấy rằng người dân gốc Nam Hàn đang cầm đầu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới đó.
Vâng, ông thường hay nhìn ra nhiều cái ý nghĩa rất là bất ngờ của thời sự hàng ngày, nên nêu lên một cái thí dụ rất là đáng để suy ngẫm. Nghĩa là Nam Hàn có thể là tấm gương sáng nhưng không ở chiến lược kinh tế thời xưa mà còn ở nhiều địa hạt khác, đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng là ta nên nhìn lại cái kinh nghiệm của họ. Thứ nhất đó, là dù bản thân nhà độc tài thời đó là ông Tổng thống Park Ching-hee đó, là một người rất yên thiết và đã công nghiệp hóa xứ sở. Chính sách ấy nó vẫn gây ra tham nhũng. Và ưu thế của các chê bôi Nam Hàn nó đã lại dẫn đến cái khủng hoảng vào năm 1998. Thì chính là cái vụ khủng hoảng đó, đó mới khiến Nam Hàn giảm thiểu chứ không tăng cường cái sự can thiệp của nhà nước. Và sau vụ khủng hoảng đó thì chủ tịch sáng lập của cái tập đoàn DU, tức là Đại Vũ đó, bị án tù vì cái tội tham ô. Và kết quả là Nam Hàn cải tổ cơ cấu kinh tế và các tập đoàn tài phiệt đã cũng thay đổi luôn chiến lược kinh doanh. Trong khi ấy đó, môi trường quốc tế cũng đã thay đổi theo cái tinh thần mua bán tự do của cái tổ chức thương mại thế giới với WTO đó, chứ không cho phép nhà nước chọn lựa và nâng đỡ cái thành phần kinh tế này là khu vực sản xuất khác. Cái điều quan trọng nhất đó thưa ông mà Việt Nam không nhìn ra đó, đó là việc Nam Hàn đã cải tổ về chính trị cách này đúng 20 năm để thành một cái quốc gia dân chủ hạng nhất thế giới bây giờ. Nhờ cái thể chế dân chủ được thì xứ này đã có thể chuyển hướng cải cách và cũng giải trừ được nạn tham nhũng. Một cựu tổng thống của họ đó đã tự tử năm 2009 khi bị đàn thẳng về cái tội gia đình nhận tiền hối lộ của tập đoàn Daewoo. Các trường hợp lãnh tụ bị ra tòa hoặc là vào tù đó là như ông Tổng thống Trần Thủy Biển của Đài Loan hoặc là bà Gloria Pacapagan của Philippines. Nó không xảy ra cho đồng chí X ở cái nước độc tài. Các quốc gia đó đã phát triển mạnh hơn và giàu hơn Việt Nam. Không chỉ để áp dụng chiến lược kinh tế đúng đắn, dù mỗi nước lại có một cái chiến lược thích hợp với cái hoàn cảnh riêng của họ. Họ trở thành một cái xứ giàu mạnh và văn minh hơn đó là vì có dân chủ và mở rộng quyền chọn lựa cho người dân, kể cả kinh tế lẫn chính trị.
Vâng, cũng là câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta sửa soạn ăn Tết, thì thưa ông, lời kết của bài diễn đàn kinh tế ngày hôm nay là gì ạ?
Ta trở lại cái quan hệ của ông A và bà B với sự can dự của đồng chí X. Nếu đồng chí X này lại can thiệp theo cái chiều hướng nâng đỡ, giả dụ như bà B thì cái lý do chính thức là kinh tế đó, thì cái sự kỳ thị và lệch lạc đã xảy ra với hậu quả là làm cả xã hội nghèo đi. Nhưng mà tai hại hơn vậy đó, là sau đó ai cũng muốn thành bà B để xây dựng quan hệ tốt với đồng chí X, tức là định chế hóa cái nạn tham nhũng và cái nạn tư bản thân tộc. Dù rằng cái cơ sở của ấy có thể phá sản thì vẫn cứ tồn tại nhờ tài nguyên của nhà nước. Hậu quả đó là tham nhũng và bất công làm cho xứ sở khó phát triển và người dân thì không thể làm giàu vì bị tước đoạt mất cái quyền chọn lựa. Bản thân họ còn bị nhà nước làm nghèo đi nữa. Thì cái quyền chọn lựa kinh tế đó vì vậy nó khởi đi từ cái quyền chọn lựa chính trị, tức là từ thể chế dân chủ nữa. Hồi nãy chúng ta nhắc đến trường hợp Nam Hàn, cái dân Việt Nam tôi nghĩ rằng có thể chẳng kém gì dân tộc Đại Hàn cả. Nhưng mà lãnh đạo thì quả là thua xa. Và người ta cứ nói kinh tế là một cái khoa học vụ ám, nhưng mà vào dịp Tết nhất thì tôi nghĩ rằng mình cũng nên nói đến cái điều lạc quan và tích cực. Thì tôi thầm mong và cầu chúc là người Việt sẽ có quyền chọn lựa rộng mở để tìm ra cái sự thịnh vượng và trước đó tìm ra cái con đường cải cách chính trị để có thể chuyển hóa trong hòa bình. Nghĩa là tìm ra một cái hệ thống lãnh đạo khác nữa.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa về cuộc trao đổi, và nhân dịp năm mới thì Vũ Hoàng cũng xin gửi tới quý thính giả lời chúc an khang và thịnh vượng, cũng như là gửi lời chúc tới ông Nghĩa và gia đình một năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ạ.
Tiếp tục chương trình bây giờ, ngày mai sẽ nhận xét về vai trò của cậu Tư Kiên trong vở tuồng Con gái chị Hằng.
Những người hâm mộ cổ nhạc cải lương hầu như ai cũng biết tên hai soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng. Hai anh này đều gốc ở miền Tây nhưng chẳng hề biết nhau. Lúc chiến tranh chấm dứt, cả hai gặp nhau ở Sài Gòn, cư ngụ tại nhà thi sĩ chuyên gia Hà Quy Hà và tập sự Viết Tuồng. Vào khoảng những năm cuối thập niên 1950, hai anh hợp soạn cho ra đời vở hát Xã Hội Nửa Đời Hương Phấn, gây chấn động làng cải lương và giới mộ điệu thời bấy giờ. Người ta còn nhớ tuần trình diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga liên tục suốt cả tháng vẫn còn khán giả. Cũng cần nói rõ thêm, nhiều năm trước đó, khán giả cải lương hầu như không chú ý đến thầy tuồng, tức soạn giả, bởi trên các bản giới thiệu tuồng được treo dựng ở trước rạp hát, cũng như trong tờ chương trình, không thấy đề tên soạn giả, mà chỉ đề tên đào kép, như Úc Độ, Kim Anh, Kim Trưởng, Thanh Tao, vân vân. Đến khi vở tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở được trình diễn trên sân khấu Thúy Nga, thì người ta mới bắt đầu thấy tên soạn giả Hà Triều Hoa Phượng được ghi phía dưới tên tựa vở tuồng. Có lẽ nhận thấy tuồng xã hội dựng lên bối cảnh hiện thực ở ngoài đời quá ăn khách, nên cặp soạn giả này thừa thắng xông lên, tiếp tục tung ra vở tuồng Con Gái Chị Hằng, cũng được khán giả hoan nghênh không kém. Do đó mà một lần nữa chứng minh tài nghệ viết tuồng xã hội của cặp soạn giả trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi này. Khán giả cải lương thời ấy xem xong vở tuồng, khi ra về đã bàn tán, khen ngợi nhiều nhất là ở vai trò cậu Tư Kiên do nghệ sĩ Hữu Phước đóng vai. Thật vậy, đây là vai trò để đời của Hữu Phước mà không nghệ sĩ nào có thể so sánh, thay thế được. Với vai trò cậu Tư Kiên trong phần hóa trang, Hữu Phước mặc bộ đồ bà ba đen, búi đầu tóc, bịt chiếc khăn rằn, giống hệt một ông trung niên ở miền Lục Tỉnh. Hình ảnh này ở Sài Gòn vào thập niên 1940-50, người ta rất thường thấy tại ở các bến ghe ở vùng Chợ Lớn, bến Bình Đông, bến Hàm Tử. Lúc các ông lấy heo, lấy gà, lấy nông phẩm ngũ cốc, đậu cặp ghe dọc bờ sông, cung cấp hàng cho các dựa. Trong lúc chờ đợi lên hàng, các ông lái này thường bách bộ trên đường La Cai, tức đường Nguyễn Tri Phương sau này, để vào Việt Nam giải trí trường, nơi mà thiên hạ gọi là sòng bạc đại thế giới. Thời điểm ấy, Hữu Phước còn làm phổ kỳ bưng đầu nhậu trong quán Họa Mi của cô Năm Cần Thơ, trong khuôn viên sòng bạc này. Có lẽ hình ảnh mấy ông lấy buôn miền Lục Tỉnh đã hàng ngày đập vô mắt Hữu Phước, nên về sau, chàng ta đã quá trang y chang mấy ông lấy heo. Cậu Tư Kiên là lấy heo lên đậu ghe ở bến sông đi tìm cô cháu tên Trinh do Thanh Nga đóng. Tuồng Con Gái Chị Hằng trình diễn ở các rạp vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định rất ăn khách. Hát được vài tháng, đoàn dọn đi ở các tỉnh để hút bạc tiếp. Lúc ấy bà bầu thơ đặc biệt nhắm vào các tỉnh miền Tây, là địa danh rất thực tế với nhân vật cậu Tư Kiên. Đoàn đi tới đâu trình diễn cũng chặt rạp, nhất là bộ đồ bà ba đen của Hữu Phước được quan nghênh nhiều nhất. Mấy bà buôn bán trong các chợ đêm đi coi Con Gái Chị Hằng thì sáng ra bàn tán ồn ào cả chợ, và mỗi khi thấy ông nhà quê bà ba đen nào đó từ dưới ghe bước lên thì lên tiếng: "Cậu Tư Kiên kìa!" Trong tiếng cười của mấy bà khiến cho các ông chẳng biết ất giáp gì hết, phải giải thích mới hiểu. Năm 1969, lúc đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp, bộ đồ bà ba đen của Hữu Phước cũng được kiều bào ta ở Paris hoan nghênh nhiệt liệt. Vở hát Con Gái Chị Hằng sau đó được thu thanh dễ hát, phát hành phổ biến cùng khắp. Thành thử ra thời bấy giờ, bà con ở nông thôn dù không được xem tuồng, họ cũng hình dung được cậu Tư Kiên hình dạng ra sao. Do lời đấu thoại giữa cậu và các nhân vật khác trong tuồng, người ta rất khó quên lúc cậu Tư Kiên đấu đáp với ông anh rể, ông Phùng do nghệ sĩ Tấm Văn đóng. Ông này đã phê bình cái đầu búi tóc của cậu Tư Kiên, cũng như miệt thị cậu là một tên lái heo. Vở hát Con Gái Chị Hằng còn đi xa hơn nữa, tuồng được quay thành phim, dưới tài tử thủ vai các nhân vật trong kịch bản có đổi khác, nhưng vai cậu Tư Kiên vẫn là Hữu Phước. Khoảng năm 1961-62, tôi có đi coi phim tại rạp Lô Đô ở 30 Thuộc, thấy Kỳ Nữ Kim Cương đóng vai chị Hằng, Thảo Ly vai Trinh. Hiện nay thì Hữu Phước và Thanh Nga đều đã về bên kia thế giới, không biết bầu gánh bên đó có mời hai nghệ sĩ đóng vai cậu cháu mà lúc còn ở thế gian được thiên hạ coi như vai trò để đời. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại một đoạn trong vở hát Con Gái Chị Hằng được thâu thanh vào khoảng 1959-1960 dưới tiếng ca của Hữu Phước, Thanh Nga.
Cậu tôi cũng vẫn biết suốt mười mấy năm trường mà con đã nuôi con. tình mẫu tử. Trinh ơi cậu rất buồn khi nghe cháu nhắc hoài danh gia, vì cậu nhớ lại lúc sanh cháu ra chị hai nghèo quá không có tiền mua sữa nên phải cho con bú đỡ bằng nước cháu pha đường. Mà cháu đau quá vì quá lo buồn, trước ngày sanh chinh tay cậu cùng ma cháu cha khi trái bên hè của người chú bà con. Không có dây lót giường ma cháu phi nằm đỡ trên la chui non. Không có tiền đi bà con để mua thang cậu phải ra thân đi quơ từng khúc cuối. Đổ vào thang thuốc đến nỗi ngày sanh mà không còn tiền mua đôi guốc, rồi cậu phải lụm mo cao về làm dép cho chị hai đừng đi đất khi cho khói đau mình. Tuy ông ngoại và bà ngoại không có nhận nhìn nhưng cũng cho cậu ở gần để tiếp giúp một tay. Cậu tức mình quá biểu chỉ cho phức cháu đi, nhưng mà cháu nói rằng nó có tội tình vì cái người có tội người đó là anh hai. Cậu tư nghĩ thôi, từ ngày cháu lớn lên tới giờ mà cháu nói rằng ba con đã chết, cháu không tin là thiệt. Nhưng dầu biết rằng ba cháu còn sống đi nữa, cháu cũng không đành lòng bỏ ma cháu ra đi. Nên chừng chuyện xấu hổ khi bị bể bạc ra, bạn bè cháu đứa thì mẹ mai đứa thì khuyên nhủ. Dầu rằng mẹ mai hay khuyên nhủ đều có giá trị như những lá cháu. Từ từ cắt đứt sợi dây bền chặt
coi sự xấu hổ như một bệnh dịch mà cháu cần xa lánh. Trời ơi, xưa nay chỉ có cha mẹ từ con chứ con đâu đi từ cha mẹ bao giờ.
Cậu tư ơi, cậu chỉ biết giận cháu mà buông lời cay đắng, chứ cậu đâu rõ lòng cháu xót xa đau đớn muôn phần. Với cậu rằng người mà cậu gặp ở nhà hôm trước là người yêu của cháu, chung cháu định sẽ thành hôn, nhưng vì việc làm của má cháu khiến cho người ta bỗng nhiên thay đổi, cháu làm sao chịu nổi bao nhiêu đau khổ dồn dập. Tối ngày cứ đóng cửa ngồi nhà như người con gái bị cấm cung và nghiền ngẫm sự đau buồn.
Chinh cháu, cậu không ngờ cháu trọng danh dự của cháu quá. Danh dự của cháu lân hơn chinh tháng mang nặng đẻ đau và 17 năm nuôi dưỡng. Nếu ngày xưa má cháu vì danh dự mà pha thay thì chắc ngày nay tên của cháu và không ai nhớ buồn khi trong đi sống bộ đời. Giờ đây cháu lớn khôn rồi ngồi nghe cậu kể chuyện đời xưa. Cháu ơi, khi người ta sanh con ra, người ta chôn nhau, người ta cắt lúa, mặc dầu chung nhau cắt hứng là việc tách rời hai thể xác, nhưng chính là lúc người mẹ ấy đang nuôi chặt vì mẫu tử thầm thầm. Cậu Tư Châu rất buồn mà nói với cậu rằng những điều cậu vừa nói đó Châu cũng thường hay ngẫm nghĩ, nhưng càng nghĩ Châu cảm thấy cần phải ra đi. Mặc dầu mẹ con Châu phải xa nhau, nhưng Châu không bao giờ quên được ơn sâu của người mẹ mà cháu hằng kính mến. Nhưng cậu nghĩ coi nếu tất cả những bà mẹ nào vì không muốn con mình thua kém nên những việc sâu xa kia họ chẳng chối từ, thì dẫu cho con của mình được tiếng là bằng thiên hạ, nhưng khi nó biết chuyện mình thì nhục nhã biết là bao.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.